Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư ngày 24 tháng 8, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị bài viết về Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 tại Rimini. Và chương trình sẽ được tiếp tục với một gương chứng nhân do Mai Anh thuật lại sự dấn thân phục vụ người bệnh SIDA tại Thái Lan của hai thiếu nữ người Pháp Maggie Noel và Sue Dick, thành viên tổ chức phát triển cộng tác quốc tế Fidesco. Sau cùng, trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và luân lý Công giáo. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Anh Phương và Xuân Khánh đọc tin tức.
Vatican tham dự các buổi cử hành phục vụ, đặc biệt là khi lãnh nhận bí tích thánh thể và nhất là bí tích hòa giải, là sống kinh nghiệm lòng thương xót của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã khẳng định như trên trong sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh ký, gửi Đức Cha Mario Jacobelli, giám mục giáo phận Gubbio và các tham dự viên tuần phụng vụ Italia lần thứ 67, đang diễn ra tại đây. Tuần phụng vụ có đề tài là Phụng vụ như nơi của lòng thương xót. Nó đặc biệt ý nghĩa khi được triệu tập trong giáo phận Gubbio trong bối cảnh năm thánh lòng thương xót và kỷ niệm 1600 năm thư Đức Giáo hoàng Innocenzo viết cho Đức cha Decenzio, giám mục Gubbio, để minh giải vài vấn nạn liên quan tới việc cử hành các bí tích, trong đó có bí tích giải tội. Khi chúng ta cố gắng sống biến cố phụng vụ với cái nhìn hướng gắn chặt vào Chúa Giêsu và gương mặt thương xót của Ngài, chúng ta có thể tiếp nhận được tình yêu của Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh. Tình yêu này đã trở thành hữu hình và có thể sờ mó được trong toàn cuộc sống của Chúa Giêsu. Nơi Ngài tất cả đều nói về lòng thương xót, trong Ngài không có gì không phải là xót thương. Các lời này gợi lại trong trí chúng ta các lời Đức Giáo hoàng Leo Cả khẳng định trong một bài giảng Lễ Chúa lên trời. Điều đã hữu hình và có thể sờ mó được của Chúa Cứu Thế, chúng ta đã đi qua trong các bí tích. Việc tiếp cận ấy giúp nhận thức rằng toàn phụng vụ là nơi của lòng thương xót, được gặp gỡ, tiếp nhận để được cho đi, là nơi trong đó mầu nhiệm cao cả của sự hòa giải được hiện diện, loan báo, cử hành và thông truyền. Các buổi cử hành các bí tích chuyên biệt hay các buổi cử hành bí tích trình bày ơn cao cả duy nhất của lòng thương xót Chúa theo các hoàn cảnh khác nhau của cuộc sống.
Đức Thánh Cha viết tiếp trong sứ điệp: Tuy nhiên, ơn lòng thương xót chiếu sáng một cách đặc biệt rạng ngời trong bí tích sám hối hay hòa giải. Chúng ta được hòa giải để giải hòa. Lòng thương xót của Thiên Chúa Cha không thể bị khép kín trong các thái độ duy thân tình và tự an ủi, bởi vì nó chứng minh cho thấy nó quyền năng trong việc canh tân con người và khiến cho nó có khả năng cống hiến cho các người khác kinh nghiệm sống động của cùng ơn đó. Khởi hành từ ý thức được tha thứ, để tha thứ cần phải là các chứng nhân của lòng thương xót trong mọi môi trường, bằng cách dấy lên ước muốn và khả năng tha thứ. Đây là một bổn phận mà tất cả chúng ta đều được mời gọi chu toàn, đặc biệt trước thù hận giam cầm quá nhiều người. Họ cần tìm lại được niềm vui của sự thanh thản nội tâm và việc nếm hưởng hòa bình. Như thế, nghi thức của bí tích sám hối được nhận diện như là kiểu diễn tả một giáo hội đi ra, như là cửa để vào lại sau khi xa rời, mà cũng là ngưỡng cửa rộng mở hướng tới các vùng ngoại biên khác nhau của một nhân loại luôn ngày càng cần sự cảm thương. Thật vậy, trong nó thành toàn cuộc gặp gỡ tái tạo của Thiên Chúa, từ đó đi ra các con người mới để loan báo cuộc đời tốt lành của tin mừng qua một cuộc sống đã được hòa giải và giải hòa. Đức Thánh Cha cầu mong các suy tư và cử hành của tuần phụng vụ ngày càng làm chín mùi việc hiểu biết phụng vụ như suối nguồn và tột đỉnh của một cuộc sống giáo hội và cá nhân tràn đầy lòng từ bi thương xót, vì liên tục được đào tạo ở trường học của tin mừng. Đức Thánh Cha phó thác cho sự bầu cử hiền mẫu của mẹ Maria, mẹ lòng thương xót, các công việc và các chờ mong của biến cố phụng vụ quốc gia quan trọng này.
Manta, hôm 19 tháng 8, Ủy ban bảo vệ môi sinh của Hội đồng Giám mục Manta đã ra thông cáo kêu gọi đừng đặt lợi lộc của một số ít người lên trên công ích quốc gia. Thông cáo của Hội đồng Giám mục Manta nhắm đến những dự án xây cất hiện nay tại hai vùng Brienne và Sliema với những cao ốc chung cư. Theo các giám mục Manta, những công trình xây cất này vẫn còn nhiều nghi vấn, chưa được làm sáng tỏ, nhất là trong lĩnh vực hậu quả của chúng trên phẩm chất cuộc sống của các công dân nước Manta. Ủy ban môi sinh của Hội đồng Giám mục Manta nhận định rằng, trong trường hợp này, lợi ích chung của dân nước Manta đã không được xem là ưu tiên. Các giám mục không bao giờ muốn ngăn chặn đà phát triển nước nhà, nhưng các vị tự hỏi rằng, việc xây cất những cao ốc như thế có đem lại ích gì cho công dân Manta hay chỉ gây hậu quả phiền phức cho việc lưu thông trong vùng này và cho phẩm chất cuộc sống người dân? Không lẽ người ta quên đi sự kiện hiện nay đang có rất nhiều căn hộ bỏ trống trên đảo Manta? Xây cất thêm những cao ốc chung cư hay văn phòng như thế, nếu không bán được, có thể gây ra những vấn đề thuế má khó khăn cho chính quyền Manta trong tương lai gần. Một lần nữa, Ủy ban bảo vệ môi sinh của Hội đồng Giám mục Manta kêu gọi chính quyền suy nghĩ chín chắn hơn về những lợi hại của công trình xây cất này. Các vị viết, đảo quốc Manta là căn nhà chung của chúng ta với một căn cước và văn hóa đặc thù mà tổ tiên chúng ta đã miệt mài xây dựng. Vì thế, chúng ta phải suy nghĩ chín chắn, nhất là trong lĩnh vực xây cất nhà cửa. Các giám mục Manta nhấn mạnh đến việc cần phải khẩn thiết đề ra một cuộc nghiên cứu thị trường bất động sản trên toàn quốc.
Rabat, quốc vương Maroc Mohammed VI, mạnh mẽ kêu gọi các tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo phải cùng nhau chống lại khuynh hướng hồi cuồng tín và thù hận trong tất cả mọi hình thái của nó. Nhà vua đã đưa ra lời kêu gọi trên đây trong diễn văn đọc trên đài truyền hình quốc gia hôm Chủ nhật vừa qua. Quốc vương nói, đứng trước sự bành trướng của chính sách ngu dân phổ biến nhân danh tôn giáo, tất cả mọi người, các tín hữu Hồi giáo, Kitô và Do Thái giáo, phải cùng nhau đương đầu với khuynh hướng cuồng tín và thù hận trong tất cả mọi hình thức của nó. Quốc vương đã nhắc tới các vụ khủng bố đẫm máu do các nhóm hồi cuồng tín chủ mưu trong thời gian qua, đó đây bên Âu Châu, nhất là vụ sát hại cha Jacques Hamel. Quốc vương định nghĩa đó là một hành động điên rồ, không thể tha thứ được. Quốc vương nói, ai kích động chết chóc và tấn kích, ai đọc kinh Koran và Sunna theo lợi lộc riêng tư là phổ biến dối trá nhân danh Thiên Chúa và ngôn sứ Mohammed. Các kẻ khủng bố hành động nhân danh Hồi giáo là những cá nhân lầm lạc bị kết án xuống hỏa ngục. Họ lèo lái và người trẻ hồi, đặc biệt những người trẻ sống tại Âu Châu, và họ khai thác sự kiện họ không biết tiếng Ả Rập và Hồi giáo đích thực, để chuyển tới họ các sứ điệp và các lời hứa sai lạc.
Abu Ya, trong bài giảng thánh lễ trọng thể tại nhà thờ chánh tòa Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Makurdi, bang Benue, Đức Hồng Y John Onaijekan, Tổng giám mục Abuja bên Nigeria, đã cảnh giác mọi người đừng bao giờ cho rằng hòa bình là chuyện dĩ nhiên. Trong bài giảng, Đức Hồng Y Tổng giám mục Abuja đã suy tư về các điều kiện hiện nay của nước Nigeria. Ngài nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sự hiệp nhất quốc gia và kêu gọi tất cả mọi công dân Nigeria nỗ lực cộng tác với chính quyền trong lĩnh vực chống nạn tham nhũng, cũng như những tệ nạn khác đang làm hư hoại và ngăn chặn đà phát triển nước nhà. Đức Hồng Y Onanjeka nói, chúng ta cảm tạ Chúa đã cho nhiều nơi trong nước được hưởng hòa bình. Nhưng chúng ta cũng phải luôn ghi nhớ rằng nó không phải là điều hiển nhiên. Chúng ta phải cố gắng hết sức để thăng tiến sự tin tưởng lẫn nhau để xây dựng cuộc sống chung an bình, và nhất là không để cho những kẻ ác tâm muốn gieo rắc chia rẽ và bất hạnh trong đất nước chúng ta tự do hoành hành. Đức Tổng giám mục Abuja kêu gọi mọi người dân nước này đoàn kết nhân danh Thiên Chúa, mạnh mẽ chống lại mọi âm mưu chia rẽ, nhất là trong lĩnh vực tín ngưỡng cực đoan. Nhân dân Nigeria phải khẩn cấp dấn thân cách cương quyết, cụ thể và đầy sát tín để bảo vệ nước nhà đừng đi vào con đường nguy hiểm của một chế độ độc thần.
Kisungu, trong hai ngày 18 và 19 tháng 8 vừa qua, Tổ chức Caritas Uganda đã tổ chức khóa học hỏi phòng chống bệnh SIDA tại Kigunsu, gần thành phố Entebbe. Tham dự khóa học đã có 30 người đến từ nhiều giáo phận toàn nước. Họ là các vị đặc trách các chương trình đào tạo và gây ý thức cho dân chúng địa phương liên quan tới bệnh liệt kháng S. Hiện nay, tại Uganda, có tới 38,9% người trẻ có nguy cơ mắc bệnh liệt kháng. Trọng tâm của khóa học nhằm gây ý thức cho mọi người liên quan tới sự cần thiết phải thay đổi cung cách sống để tránh bị bệnh liệt kháng. Ngoài ra, mục đích khóa học cũng là để phát triển một bản đồ hoạt động và cộng tác trên bình diện cộng đoàn, giáo phận và toàn quốc nhằm giáo dục người trẻ hiểu biết về bệnh SIDA và ý thức các hậu quả tai hại của nó trên cuộc sống gia đình và cộng đoàn. Bà Helen Kanikare, thành viên tổ chức Caritas Uganda cho biết, khóa học cũng nhắm gây ý thức cho các giáo phận trong cuộc chiến phòng chống bệnh liệt kháng. Đây là dịp để các tham dự viên chia sẻ, trao đổi các kinh nghiệm và phân tích các vấn đề quan trọng và cấp thiết nhất trong việc phòng chống và chăm sóc các bệnh nhân SIDA. Ngoài ra, khóa học cũng giúp lượng định sự hữu hiệu của các chương trình được thực hiện trong các giáo phận và nêu bật tầm quan trọng của việc thông tin liên quan tới vi trùng HIV.
Santiago de Chile. Lần đầu tiên trong lịch sử, nhà thờ chánh tòa thủ đô Santiago de Chile đã biến thành một quán ăn liên đới lớn dành cho 250 người vô gia cư tại đây. Bữa tiệc liên đới diễn ra trong những ngày vừa qua đã được Hội đồng Giám mục Chile tổ chức trong khuôn khổ các sáng kiến cử hành năm thánh lòng thương xót Chúa và nhân tháng dành cho tình liên đới. Hiện diện trong biến cố này có Đức Hồng Y Ricardo Esati Andrenlo, Tổng giám mục Santiago cùng với các giám mục phụ tá, giám quản và đại diện các tổ chức bác ái tại đây. Đức Hồng Y nói, tôi hy vọng rằng những cử chỉ liên đới thế này sẽ được lặp lại nhiều lần trong các cộng đoàn chúng ta. Người nghèo là anh chị em của chúng ta và phải được chăm sóc với trọn phẩm giá của họ. Trong một xã hội quá thiên về cá nhân chủ nghĩa và lợi lộc riêng tư như xã hội chúng ta đang sống ngày nay, cần phải nêu bật xác tín rằng, chia sẻ cuộc sống như một món quà mỗi ngày chính là điều kiện đem lại hạnh phúc thực sự cho con người. Trong những ngày trước đó, các giám mục địa phương Chile cũng đã viếng thăm các quán ăn và trung tâm tiếp đón liên đới của các cộng đoàn công giáo trong nước. Những người vô gia cư tham dự bữa tiệc liên đới cũng đã xếp hàng đi qua cửa thánh và được nhận gói quà gồm vật dụng y tế, vệ sinh và thực phẩm, như là dấu chỉ lòng ưu ái chăm sóc của các giám mục Chile.
Manila, ngày 22 tháng 8 vừa qua, Ủy ban Mục vụ Nhà tù của Hội đồng Giám mục Philippines đã công bố tài liệu chống án tử hình và bênh vực sự sống. Tài liệu của Hội đồng Giám mục Philippines mang tựa đề tái xác nhận chọn lựa sự sống, dài 88 trang, cung cấp những tin tức nền tảng, các quan điểm và phân tích về những vấn đề liên quan đến án tử hình, cũng như đến các khía cạnh tích cực của một nền công lý chữa lành thay vì trả thù. Ông Rodolfo Diamante, thư ký điều hành của Ủy ban Giáo mục Philippines về mục vụ nhà tù, nói, chúng tôi muốn đánh động dư luận quần chúng về thảm kịch án tử hình. Đồng thời, chúng tôi cũng muốn đương đầu với thách đố mở rộng chiến dịch giáo dục thăng tiến sự sống. Kể từ khi tân Tổng thống Philippines ông Rodrigo Duterte lên nắm quyền, cuộc thảo luận về án tử hình đã tái diễn sôi nổi, mặc dù án này đã được hủy bỏ dạo năm 2006. Tổng thống Duterte cổ động tái lập việc xử tử tù nhân phạm tội buôn bán ma túy, cưỡng hiếp và trộm cướp. Đồng thời, ông cũng cho phép cảnh sát bắn chết người trong những chiến dịch truy tầm các nhóm tội phạm bất lương có tổ chức. Trong tài liệu có trích nhiều đoạn trong các bài ngỏ của Đức Giáo Hoàng chống án tử hình và kêu gọi đối xử với tù nhân cách tử tế hơn. Đây không phải là lần đầu tiên Giáo hội Công giáo Philippines công bố tài liệu chống án tử hình. hồi năm 1966 đã có một tài liệu đặc thù được xuất bản nhân dịp chuẩn nhận án tử hình dành cho thủ phạm các tội ác trầm trọng nhất.
Quý vị đang nghe chương trình tiếng Việt Đài Vatican. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài viết về Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 tại Rimini.
Kính thưa quý vị thính giả, trong các ngày từ 19 tới 25 tháng 8 này, Đại hội tình bạn giữa các dân tộc lần thứ 37 đang diễn ra tại Rimini, trung tâm Italia, về đề tài Bạn là hạnh phúc của tôi. Bà Emilia Guarnieri, Chủ tịch Ban tổ chức cho biết, Đại hội cống hiến cho các tham dự viên đến từ nhiều nước trên thế giới, 106 cuộc gặp gỡ, 18 cuộc triển lãm, 14 buổi hòa nhạc và văn nghệ, 22 cuộc tranh tài thể thao. Có 271 thuyết trình viên thuộc nhiều nước khác nhau trình bày về nhiều khía cạnh của đề tài năm nay là Bạn là hạnh phúc của tôi. Mục đích là giúp các tham dự viên nhìn vào giá trị của mỗi người và đối chiếu giữa các khác biệt trong một thời điểm lịch sử khủng hoảng và mất tin tưởng như hiện nay. Trong nhãn quan của năm Thánh lòng thương xót kết hiệp Thiên Chúa với con người, Đại hội 2016 cống hiến cho các tham dự viên nhiều sinh hoạt khác nhau, từ diễn thuyết tới hội thảo bàn tròn, các chứng từ liên quan tới sự tha thứ, hội nhập, các vấn đề cấp thiết hiện nay, các cuộc triển lãm, các buổi ca vũ nhạc kịch, chiếu phim. Mọi người cùng nhau tự hỏi có thể nhìn người khác một cách mới mẻ như thế nào, chứ không chỉ khoan nhượng sự khác biệt mà thôi. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp khích lệ các tham dự viên đại hội biết chú ý tới chứng tá cá nhân sáng tạo của con người, và luôn ý thức rằng điều thu hút, chinh phục và giải thoát khỏi các xiềng xích của cuộc sống là sự dịu hiền, kiên trì của tình yêu thương xót của Thiên Chúa, chứ không phải sức mạnh của các phương tiện của loài người. Sứ điệp do Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, ký gửi Đức Cha Francesco Lambiasi, giám mục Rimini, nơi diễn ra đại hội tình bạn giữa các dân tộc. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha ghi nhận rằng, quá nhiều khi chúng ta nhượng bộ cám dỗ, khép kín trong chân trời của các lợi lộc riêng tư, khiến cho người khác trở thành thừa thãi, hay tệ hơn, bị coi như một quấy rầy, một chướng ngại đối với chúng ta. Kinh nghiệm ngày còn bé cho chúng ta thấy vẻ đẹp của tương quan giữa con người với nhau. Chúng ta học gặp gỡ, tôn trọng, thừa nhận nhau như anh em, con của cùng một cha. Nhưng chủ nghĩa cá nhân làm cho chúng ta xa cách người khác, khiến cho chúng ta chỉ nhận ra các khuyết điểm và hạn hẹp của họ, làm suy giảm ước muốn và khả năng sống chung. Trong đó, mỗi người có thể tự do và hạnh phúc trong sự đồng hành của người khác và với sự phong phú của các khác biệt.
Tiếp tục sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, trước các đe dọa đối với nền hòa bình và an ninh của các dân tộc và các quốc gia, cần ý thức rằng không ai có thể tự cứu rỗi một mình với sức lực riêng của mình. Chúng ta cần noi gương Chúa Giêsu luôn luôn vun trồng một tư tưởng rộng mở đối với người khác, bất kỳ họ là ai, vì không ai là hoàn toàn hư mất cả. Chúa Giêsu đã nhìn ông thu thuế Gia Kêu, ông trộm lành như các thụ tạo cần tới vòng tay ôm cứu rỗi. Cả Giuđa nữa, chính trong lúc ông bán nộp ngài, cũng được Chúa Giêsu gọi là bạn. Có một từ cần luôn luôn lặp đi lặp lại là từ đối thoại. Việc rộng mở cho tha nhân khiến cho chúng ta phong phú hơn, chứ không làm cho chúng ta trở thành nghèo nàn đi. Vì nó làm cho chúng ta hiểu biết sự thật về người khác, hiểu biết kinh nghiệm quan trọng của họ, cả khi chúng ta không chia sẻ các thái độ và các lựa chọn của họ. Tất cả các đảo lộn là một lời mời gọi nhiệm màu, tìm lại các nền tảng của sự hiệp thông giữa con người với nhau cho một khởi đầu mới. Đức Thánh Cha xin Chúa Thánh Thần soi sáng cho kinh nghiệm đức tin và hiệp thông huynh đệ sâu xa này của Đại hội, và Ngài ban phép lành tòa thánh cho mọi người tham dự. tham dự đại hội tình bạn giữa các dân tộc tại Rimini có nhiều chính trị gia, giới trí thức văn hóa, các chuyên viên kinh tế, xã hội, các giáo sĩ tu sĩ và thành viên nhiều hiệp hội Kitô, cũng như thành viên các tổ chức phi chính quyền, các tổ chức bác ái xã hội quốc tế và các tổ chức thiện nguyện, bao gồm cả các bác sĩ y tá hoạt động tại nhiều nơi trên thế giới, đặc biệt trong vùng Trung Đông, là vùng hiện đang bị tàn phá vì các cuộc nội chiến, điển hình như bên Syria và Iraq.
Phóng viên Luca Collodi của chương trình Ý ngữ Đài Vatican đã phỏng vấn một số tham dự viên đại hội. Trước hết là ông Alessandro Pirola, Tổng Giám đốc Hiệp hội Maddalena Gassi, chuyên hoạt động trong lĩnh vực y tế với các bác sĩ, y tá, điều khiển các trung tâm săn sóc các bệnh nhân kinh niên. Ông cho biết các nhà do Hiệp hội đảm trách là nơi săn sóc các bệnh nhân kinh niên và nan y ở giai đoạn cuối đời. Một trong các nỗ lực của các nhân viên tổ chức là đối thoại với các bệnh nhân, lắng nghe các câu chuyện của họ là những người đang sống các bệnh tật và khổ đau đó, và tìm cách trợ giúp họ trong tất cả những gì có thể, về vật chất, thể lý cũng như tinh thần. Đó là cách để đáp trả lại các nhu cầu của họ một cách thực tế nhất. Ông cũng cho biết tình hình chung của các trung tâm y tế không phải do chính quyền Italia đảm trách. Người thứ hai được anh Luca Condoli phỏng vấn là linh mục Federico Trinchero, thừa sai Cáp Minh, làm việc tại Cộng hòa Trung Phi. Cha cho biết chuyến công du mục vụ của Đức Thánh Cha Francisco tại đây hồi cuối năm 2015 đã đem lại nhiều hoa trái rất tích cực tại Trung Phi. Tình hình được cải tiến, người ta bắn giết nhau ít hơn, có các dấu hiệu của cuộc sống xã hội bắt đầu trở lại, nhưng ít hơn trên bình diện kinh tế. Người dân cũng hy vọng nơi thể chế dân chủ. Cha cũng cho biết một số lý do của cuộc nội chiến tại Trung Phi, tình hình tương quan giữa các Kitô hữu và các tín hữu hồi và sự hiện diện của các người tị nạn, cuộc sống khốn khổ của họ nữa. Trong bối cảnh đó, đề tài của hội nghị Bạn là hạnh phúc của tôi thật thích hợp với thực tại của Trung Phi. Anh Luca Collodi cũng phỏng vấn linh mục Firas Lufti, bề trên trường Thánh Địa, kiêm cha phó giáo sứ Thánh Francisco tại Aleppo, là thành phố đang chìm ngập trong cảnh chiến tranh bắn giết.
Cha cho biết lời ông Staffan de Mistura, đặc sứ của Liên Hiệp Quốc, đề nghị ngưng chiến 48 giờ để có thể điều động các công tác cứu trợ và để cho các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng thành phố Aleppo được mọi người hoan nghênh. Nhưng cuộc ngưng bắn cũng có nguy cơ bị lợi dụng cho việc cung cấp khí giới cho các phe lâm chiến. Phía Nga đã chỉ đồng ý ngưng chiến mỗi ngày 3 giờ. Nhưng thời gian như thế quá ít, không kịp chuyên chở phẩm vật cứu trợ tới cho dân chúng. Xét vì các đường lộ đã bị bom làm hư hại rất nhiều và cảnh đổ nát hoang tàn khắp nơi trong thành phố, không cho phép các đoàn xe vận tải lưu thông dễ dàng. Sau cùng, Nga đã chấp thuận ngưng chiến 48 giờ, để các đoàn xe chở phẩm vật cứu trợ có thể tiến vào thành phố, cấp cứu dân chúng đang lâm cảnh đói khát trầm trọng. Ngoài ra, cha cũng cho biết các miêu tả của báo chí thường không trung thực vì họ miêu tả theo sự thích hợp chính trị giữa các phe phái lâm chiến. Cách đây 2 tuần, sự kiện các lực lượng thánh chiến Hồi giáo đánh chiếm con lộ chính dẫn vào Aleppo, nhưng sau đó bị lấy lại, suýt nữa gây ra thảm cảnh nhân đạo. Cuộc chiến tại Syria là cuộc chiến của các cường quốc với các mưu đồ địa lý chính trị. Chỉ có thường dân vô tội bị thiệt hại. Tại Aleppo chỉ còn lại người già và trẻ em trong cảnh đổ nát tan hoang, và họ là những người nghèo nhất trong những người nghèo. Sự lựa chọn của các linh mục tu sĩ ở lại với họ là chứng tá tình yêu thương liên đới vật chất và tinh thần và nhân đạo, ít nhất là để phân phát các trợ giúp. Cha cũng cho biết các lực lượng thánh chiến Hồi giáo qua lại biên giới Thổ Nhĩ Kỳ để tái vũ trang để tấn công Aleppo và Syria. Giờ đây, với liên minh giữa Nga, Iran và Thổ Nhĩ Kỳ, người ta hy vọng chính quyền thổ ngăn chặn các lực lượng này bằng cách đóng và kiểm soát biên giới để ngăn chặn việc chuyển vận vũ khí. Theo cha, cần chiến đấu chống lại các khủng bố phá hoại do các lực lượng Hồi giáo chủ mưu, chứ không nên chống lại Tổng thống al-Assad đang cố gắng bảo vệ Syria chống lại phe đối lập đã trở thành các nhóm thánh chiến. Đây không phải là một cuộc chiến tôn giáo. Thế giới Hồi giáo bị chia rẽ lớn, nhưng tôn giáo đã bị lợi dụng để che đậy các lợi lộc của quyền bính chính trị, kinh tế và tài chính trong vùng. Chính vì thế mà người ta muốn loại trừ ông al-Assad và khuynh đảo tình hình Syria. Chalupti còn cho biết là cách đây nhiều tháng, các vũ khí hóa học đã được sử dụng, chứ không phải bây giờ, nhưng tin tức báo chí có mục đích tạo thuận tiện cho một can thiệp vũ trang dưới sự điều động của Liên Hiệp Quốc. Cha tha thiết kêu gọi mọi người thiện chí góp phần hoạt động, đem lại hòa bình cho Syria và cách riêng thành phố Aleppo.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Anh thuật lại sự dấn thân phục vụ người bệnh SIDA tại Thái Lan của hai thiếu nữ người Pháp Maggie Noel và Sue Zick, thành viên tổ chức phát triển cộng tác quốc tế Fidesco.
Tối hôm đó, một cuộc thảo luận sôi nổi diễn ra tại một quán ăn ở Nong Khai bên Thái Lan. Quanh chiếc bàn ăn có Daniel, một người Pháp định cư ở Nong Khai, cùng với cô bạn gái người Thái tên là Dejek và hai thiếu nữ Pháp tươi trẻ là Marie Noel, 22 tuổi, trợ tá xã hội, và Suezik, 23 tuổi, nữ y tá. Daniel vốn là một sĩ quan Lê Dương, từng lê chân khắp các vùng chiến cuộc Conwesi, Liban, Djibouti, Trung Phi và Chad từ năm 1976 đến 1981, rồi làm cai tù cho đến năm 1996 trước khi sang Thái Lan sinh sống. Ông thẳng thắn chỉ trích việc hai thiếu nữ người Pháp trẻ tuổi và đơn độc xông pha vào các làng mạc hẻo lánh xa xôi tại một quốc gia xa lạ như Thái Lan để giúp đỡ các thiếu nữ mại dâm và nhất là các nạn nhân bệnh liệt kháng, bất chấp mọi hiểm nguy rình rập khắp nơi. Lý do nào đã đẩy đưa hai thiếu nữ Pháp trẻ đẹp đến Thái Lan phục vụ? Thưa, đó là Fidesco, một tổ chức công giáo thiện nguyện phi chính quyền do Cộng đoàn Emmanuel thành lập hồi năm 1981 với mục đích phát triển cộng tác quốc tế. Cho đến nay, tổ chức này đã gửi hàng trăm nhân viên thiện nguyện đến phục vụ tại các vùng truyền giáo rải rác đó đây trên thế giới. Thường thì các nhân viên này là những chuyên viên giáo dục, y tế, y sĩ, kỹ sư hay chuyên viên kỹ thuật, quyết tâm làm chứng tá cho Chúa Kitô qua chính nỗ lực phục vụ tha nhân. Cách thức hoạt động của tổ chức rất uyển chuyển tùy theo nhu cầu địa phương, nhưng luôn luôn dựa trên giáo hội tại chỗ. Khi thấy hoàn cảnh xã hội của nhiều phụ nữ Thái Lan suy sụp trầm trọng, đưa đẩy họ vào con đường buôn hương bán phấn, tổ chức Fidesco quyết định gửi hai thiếu nữ sang Thái Lan để cộng tác với các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành trong mục đích cứu vớt các phụ nữ nói trên khỏi cảnh tội lỗi. Trong số các phụ nữ này, nhiều người vẫn chưa đánh mất hết nét ngây thơ của lứa tuổi 11-12, bị những gia đình nông dân nghèo bán đứt cho bọn chủ chứa và sa vào cuộc sống nô lệ đọa đày. Tháng 10 năm 1999, theo lời yêu cầu của các nữ tu dòng Chúa Chiên Lành, tổ chức Fidesco gửi Marie Noel, 22 tuổi, trợ tá xã hội, và Suezik, 23 tuổi, y tá, sang Nong Khai, một thành phố nằm trong vùng biên giới Thái Lan và Lào, để cùng với các nữ tu mở chiến dịch chống nạn phụ nữ mại dâm. 3 tháng đầu tiên trên đất Thái, được hai thiếu nữ người Pháp dành để học tiếng địa phương. Rồi sau đó, Marie Noel và Suezik cùng với một nữ tu đi khắp các làng mạc trong vùng tìm cách phát triển các cơ cấu tiểu công nghệ như làm đồ gốm hay thêu thùa để giúp nữ giới có phương tiện sinh sống hầu xa lánh con đường tội lỗi. Chính trong dịp này, hai thiếu nữ Pháp khám phá ra thảm kịch của những bệnh nhân liệt kháng đang tàn phá các gia đình Thái. Hầu như làng nào cũng có ít là vài nạn nhân và người bệnh nằm chờ chết trong sự lãnh đạm đại đồng. Không thể nhắm mắt làm ngơ, Marie Noel và Suezik quyết định dấn thân đem tình thương liên đới và vài phương thuốc eo hẹp để thoa dịu khổ đau của người bệnh, đồng thời giúp đỡ lớp trẻ mồ côi. Soezik nói, trong lúc này đây, chúng tôi giúp khoảng trên 30 người bệnh, tuổi trung bình là 25. Người nam thì thường lây bệnh vì chích ma túy hay vì đĩ điếm. Phụ nữ thì lây bệnh từ chồng. Họ không bao giờ than van số phận, nhưng luôn nhẫn nhục và tận tụy săn sóc chồng con. Với những phương tiện thuốc men eo hẹp, chúng tôi cố gắng thoa dịu một phần khổ đau của họ và đem lại cho họ chút hơi ấm tình người. Một ngày của hai thiếu nữ Pháp bắt đầu từ sáng sớm. Sau khi hoạch định chương trình làm việc, Marie Noël và Soezik chất các thùng thuốc lên chiếc xe Jeep rồi lên đường. Trong khi Soezik lái xe, Marie Noël khởi đầu buổi đọc kinh sáng. Lời kinh và tiếng hát ngợi ca vang lên trong khi chiếc xe chạy nhanh trên những con đường gồ ghề miền quê nước Thái. Hai thiếu nữ thiện tâm dâng lời nguyện cuối buổi kinh sáng lên Thánh nữ Teresa Hài đồng Giêsu, bổn mạng các sứ truyền giáo, xin Thánh nữ cầu bầu cho công cuộc truyền giáo trên các nẻo đường thế giới và hộ trì các linh mục tu sĩ và toàn giáo hội. Vào chiều tối, trước khi kết thúc một ngày làm việc, lời kinh nguyện của Marie Noël và Soezik lại vang lên trong chiếc xe, nhưng bây giờ lại là lời cảm tạ Thiên Chúa từ nhân và khẩn nài người đoái thương an ủi những kẻ bệnh tật đau khổ và người sắp chết. Daniel, người lính Lê Dương dặn dày sương gió cuộc đời, vẫn nghĩ rằng không còn điều gì có thể làm ông kinh ngạc được nữa. Thế mà giờ đây, ông phải cúi đầu khâm phục sự quả cảm của hai thiếu nữ trẻ này và nói, tôi hoàn toàn ủng hộ hoạt động của hai chị và phải thành thật tuyên bố là tôi ngưỡng mộ lòng tin sắt đá cùng với tình thương người bao la, ý chí cương quyết và lòng can đảm vô bờ của các chị là những động lực không thể thiếu được trên con đường phiêu lưu này.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu và Luân lý Công giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, một ngày nọ có một số giáo dân tìm đến nơi ở của Thánh Antôn ẩn tu trên sa mạc Ai Cập hồi giữa thế kỷ thứ ba đến giữa thế kỷ thứ tư. Họ hỏi vị tu hành đáng kính, râu tóc bạc phơ, xin cha làm ơn cho biết chúng con có thể được cứu rỗi hay không? Thánh Antôn trả lời, anh chị em hãy nghe lời kinh thánh, trong đó có dạy tất cả những điều cần thiết để được cứu rỗi. Các giáo dân thưa lại, nhưng chúng con muốn được nghe một lời của cha dạy bảo. Thánh Antôn liền nói điều ngài đang cố gắng thực hành từ lâu nay. Phúc âm có dạy rằng, nếu ai vả má bên phải của ngươi, thì hãy giơ cả má bên phải cho hắn vả nữa. Đám giáo dân lắc đầu nói, khó quá, chúng con không làm được điều đó. Thánh Antôn tiếp, nếu anh chị em không giơ má bên trái cho hắn, thì ít ra cũng hãy giữ nguyên má bên phải cho hắn vả. Các giáo dân lại nhăn nhó, lắc đầu, tụi con cũng không có khả năng thi hành lời dạy này. Vì Thánh sáng lập đời ẩn tu nói, nếu anh chị em không làm được điều đó thì ít nhất anh chị em đừng trả đũa kẻ đã xúc phạm đến mình, trái lại hãy tha thứ cho họ. Mấy giáo dân buồn bã lắc đầu, rất tiếc là chúng con cũng không tha thứ được như vậy. Nghe đến đây Thánh Antôn quay sang nói với người môn đệ trẻ, con hãy đi nấu cháo cho mấy người này vì họ yếu ớt lắm. Rồi Thánh Nhân nói với mấy giáo dân, nếu anh chị em không biết làm điều vừa nói, thì anh chị em còn muốn tôi làm gì cho anh chị em nữa, ngoại trừ việc cầu nguyện.
Kính thưa quý vị thính giả, giai thoại trên đây trong cuộc đời của Thánh Antôn ẩn tu cho thấy có những giáo huấn trong bài giảng trên núi của Chúa Giêsu dường như vượt quá khả năng bình thường của con người. Trong tin mừng theo Thánh Matthew, từ đoạn thứ 5 có kể lại, Chúa Giêsu thấy dân chúng, Ngài liền tiến lên núi và giảng dạy họ, bắt đầu là 8 mối phúc thật, rồi đến những nghĩa vụ luân lý có vẻ khó khăn hơn nhiều so với các luật luân lý cũ trong Cựu Ước. Nào là không được giận dữ, hoặc gọi người anh em mình là ngu ngốc, phải tha thứ và làm hòa với kẻ thù, không được ly dị hoặc ao ước phạm tội với người nữ, không được thề thốt, phải yêu thương thù địch, chớ xét đoán và hãy tin tưởng nơi sự quan phòng của Chúa. Bài giảng trên núi này vốn được coi như hiến chương của nước trời và là nòng cốt các giới luật luân lý trong Tân Ước. Trong loạt bài tìm hiểu về các giới luật luân lý trong Kinh Thánh và thần học luân lý của giáo hội, hôm nay chúng tôi đề cập đến một số vấn đề liên quan đến bài giảng trên núi vừa nói của Chúa Giê-xu. Trong lịch sử, bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu đã là đề tài tranh luận của nhiều nhà chú giải Kinh Thánh và luân lý gia Công giáo cũng như Tin lành. Họ thảo luận về các vấn đề như các giới luật luân lý Chúa Giê-xu đề ra trong bài giảng đó, nhất là những câu Chúa dạy phải tha thứ và yêu thương kẻ thù, không được nổi giận, không được thề, phải làm hòa với những người anh em đang có điều bất bình với mình trước khi đi dâng của lễ, vân vân. Tất cả những điều đó có thể thực hiện được không? Các giới luật đó được áp dụng cho tất cả các tín hữu hay là chỉ được áp dụng cho các bậc thánh nhân, các thành phần ưu tú của giáo hội mà thôi? Có những người chủ trương rằng bài giảng trên núi của Chúa không thể nào áp dụng cho mọi người được, nhưng chỉ cho một số người được tuyển chọn mà thôi. Đây cũng là lập trường của Thánh Bonaventura. Một số nhà thần học Tin lành Luther thì cho rằng bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu nhắm đến mục tiêu chính là tỏ cho con người thấy sự yếu đuối và tội lỗi của họ so với những yêu sách luân lý cao cả của Chúa. Chính nhờ ý thức mình tội lỗi và yếu đuối như vậy mà tín hữu càng phải tín thác vào ơn công chính hóa nhờ niềm tin nơi Thiên Chúa, bởi vì con người tội lỗi sa đọa, không còn đủ khả năng tuân giữ những luật của Chúa trong bài giảng trên núi.
Thật ra, để hiểu đúng tầm quan trọng và tính cách luân lý của bài giảng này, chúng ta cần để ý tới hướng đi chung của toàn thể Kinh Thánh Tân Ước. Trước hết, trong Tân Ước, sáng kiến cứu rỗi do Thiên Chúa đề ra đi trước những yêu sách về luân lý, nghĩa là trong Chúa Kitô, trước tiên, chúng ta được Chúa ban cho ơn cứu độ, được trở nên công chính. Tiếp đến, chúng ta được mời gọi nên giống Chúa Cha, tức là hướng về sự công chính hoàn toàn như Chúa Giê-xu đã dạy. Các con hãy nên hoàn hảo, như Cha các con ở trên trời là đấng hoàn hảo. Theo ý hướng tổng quát đó, thì những điều Chúa Giê-xu trình bày trong bài giảng trên núi, với những mối phúc thật Ngài nêu lên, nhắm mục đích giúp con người trở nên hoàn hảo và đạt được nước trời mai hậu. Nước trời sẽ là sở hữu của những ai có tâm hồn nghèo khó, hiền lành, đói khát sự công chính. Ngoài ra, ở giữa bài giảng trên núi, Chúa Giê-xu dạy các môn đệ kinh lạy Cha. Qua đó, Thiên Chúa biểu lộ tình thương vô biên của Ngài và mời gọi con người đáp lại bằng cách tuân giữ và sống theo những mệnh lệnh Ngài truyền. Chính trong chiều hướng căn bản đó mà các tín hữu phải hiểu bài giảng trên núi của Chúa, nhưng những yêu sách cụ thể con người cần thực hiện để chứng tỏ mình đáp lại tình yêu thương của Chúa. Và như thế có nghĩa là bài giảng trên núi được áp dụng cho tất cả các tín hữu, chứ không phải cho một nhóm người ưu tú được tuyển chọn mà thôi. Vì tất cả mọi tín hữu do ơn gọi đã lãnh nhận khi chịu phép rửa tội, họ đều có nghĩa vụ nên thánh. Ngoài ra, để hiểu đúng bài giảng trên núi của Chúa Giê-xu, chúng ta cũng không thể nào cậy dựa vào việc nghiên cứu các văn bản kinh thánh mà thôi, nhưng còn phải để ý đến truyền thống và giáo huấn của hội thánh. Nói khác đi, tín hữu không thể chỉ giải thích các điều khoản trong bài giảng trên núi theo nghĩa đen của mỗi chữ, hoặc giải thích hoàn toàn theo sự hiểu biết hoặc theo sở thích riêng của mình, nhưng còn phải theo giáo huấn của hội thánh nữa. Ví dụ, giáo hội không bao giờ hiểu câu Chúa cấm thề thốt là điều không được tuyên thệ, khi điều này cần thiết để bảo đảm trật tự công cộng và ích chung. Chính vì thế, giáo hội vẫn buộc những người khi nhận những chức vụ trong hội thánh như giám mục, tổng đại diện giáo phận, cha sở, giáo sư, bề trên phải tuyên thệ chu toàn chức vụ đã nhận lãnh và vâng phục giáo quyền.
Tóm lại, bài giảng trên núi được coi là hiến chương của luân lý Công giáo hay là luật mới, luật tin mừng. Sách giáo lý chung của Hội Thánh Công giáo dạy rằng, luật mới hay luật tin mừng là dạng hoàn hảo ở đời này của luật Thiên Chúa, tự nhiên và mặc khải. Đây là luật của Chúa Kitô được trình bày cách đặc biệt trong bài giảng trên núi. Đây cũng là công trình của Thánh Thần và nhờ người trở thành luật đức mến trong lòng con người. ta sẽ thiết lập với nhà Israel một giao ước mới. Ta sẽ ghi vào lòng chúng, sẽ khắc vào tâm khảm chúng lề luật của ta, và ta sẽ là Chúa của chúng, và chúng sẽ là dân của ta. Luật mới là ân sủng Chúa Thánh Thần ban cho các tín hữu nhờ tin vào Chúa Kitô. Người tín hữu thực thi luật mới bằng đức mến. Trong luật mới, Chúa Kitô dùng bài giảng trên núi để dạy chúng ta điều phải làm và các bí tích để thông ban ân sủng giúp chúng ta thực hiện. Thánh Augustino dạy rằng, ai suy niệm với lòng đạo đức và sáng suốt bài giảng mà Chúa chúng ta công bố trên núi, như được ghi trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew, chắc chắn sẽ tìm thấy bản hiến chương hoàn hảo cho đời sống Kitô hữu. Bài giảng này chứa đựng tất cả những giới luật đặc thù để hướng dẫn đời sống Kitô. Luật Tin Mừng hoàn tất, tinh luyện, trội vượt và kiện toàn luật cũ. Nơi các mối phúc thật, luật mới hoàn tất các lời hứa của Thiên Chúa bằng cách nâng cao và quy hướng chúng về nước trời. Luật Tin Mừng dành cho những ai sẵn sàng tin tưởng đón nhận niềm hy vọng mới. Những người nghèo, người khiêm tốn, người đau khổ, người có tâm hồn trong sạch, kẻ bị bách hại vì Chúa Kitô. Như thế, luật Tin Mừng mở ra những con đường của nước trời. Luật Tin Mừng hoàn tất các điều răn của luật cũ. Bài giảng trên núi không hủy bỏ hay là giảm giá trị của các quy luật luân lý của luật cũ, nhưng còn khai thông những tiềm năng tàng ẩn và làm nổi bật những đòi hỏi mới của các quy định ấy. Luật mới làm sáng tỏ toàn bộ chân lý về Thiên Chúa và về con người trong luật cũ. Luật mới không thêm vào luật cũ những giới luật mới ở bên ngoài, nhưng canh tân tâm hồn là nơi phát xuất mọi hành vi, nơi con người chọn lựa giữa thanh khiết và ô uế, nơi hình thành đức tin, cậy, mến và các nhân đức khác. Như thế, Tin Mừng đưa luật cũ tới chỗ viên mãn khi dạy chúng ta nên hoàn thiện như Cha trên trời, tha thứ cho kẻ thù và cầu nguyện cho những người bách hại, theo gương lòng cao thượng của Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các Thánh Tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.